Phần 2. Thị giả vị tằng hữu. Hiếm có. Đức Phật ở thành Vương Xá bảo các tỳ kheo: Ta nay đã già, cần một thị giả xứng ý và ghi nhớ lời ta, không quên ý nghĩa. Tôn giả Mục Kiền Liên nhập định, biết ý Phật muốn chọn A Nan. A Nan xin ba điều. Một, không đắp y của Thế Tôn dù cũ hay mới. Hai, không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Thế Tôn. Ba, không vào hầu Thế Tôn phi thời. Đức Phật nghe rồi khen: A Nan thông minh đã giữ biết những cơ hiềm, hầu hạ Thế Tôn vì cơm áo. Đây là pháp vị tằng hữu của A Nan. Một, khéo biết thời. Lúc nào tự mình nên gặp Đức Thế Tôn, lúc nào các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các ngoại đạo nên vào hầu Đức Thế Tôn. Hai, khéo biết món ăn nào lợi ích và hợp ý Đức Phật. Ba, chưa có tha tâm trí mà khéo biết trước Như Lai sẽ nói pháp cho ai, vân vân, các vị không sai. Bốn, 25 năm gần Phật không hề có tâm cống cao đối với các huynh đệ. Năm, 25 năm gần Phật chưa từng bị khiển trách. 6. 8 vạn pháp môn thọ trì không quên. 7. Nghe pháp liền ghi nhớ, không hỏi lại lần thứ hai. 8. Không hề theo ai khác thọ pháp. 9. Nghe pháp chỉ một lòng, vì tự điều ngự, tự tịch tỉnh, không hề khởi tâm để ba hoa luận đàm. 10. Bốn chúng đến cầu pháp, A Nan không hề cống cao, chân thành giản dị, tùy cơ ứng đáp. 11. Dù ai tới hỏi pháp, A Nan không hề sợ hãi. 12. 25 năm chưa hề một lần khởi dục tâm. 13. Đức Thế Tôn dạy, đắp y, mang bát, vào thôn khất thực, khéo hộ thân, nhiếp thủ sáu căn, trụ chánh niệm. Ăn rồi kinh hành hoặc tọa thiền. Nửa đêm nằm nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm, chánh trí. Cuối đêm mau dậy tọa thiền. Từ đó, A Nan chưa hề một lần nằm nghiêng bên trái. 14. Bốn chúng tới gặp A Nan. A Nan im lặng, họ thấy mặt liền hoan hỷ. Bất luận A Nan nói gì, họ cứ nghe tiếng A Nan liền hoan hỷ. 15. Bốn chúng nghe A Nan nói pháp bao nhiêu cũng không chán. Nhưng A Nan rất ít nói, tuy vẫn chí tâm vì đại chúng. 16. A Nan rời bỏ chỗ đông người, tinh tấn không tán loạn, cầu đạt mục đích một tỳ kheo. Đêm khuya mới lên giường, nghiêng đầu chưa đụng gối, liền đoạn tất cả lậu, chứng tâm giải thoát. 17. Tôn giả A Nan kiết già bát niết bàn. Bạc Câu La. Đức Phật đã nhập niết bàn. Tôn giả Bạc Câu La ngự tại thành Vương Xá, trong trúc lâm vườn Ca Lan Đa. 1. 80 năm học đạo, không hề khởi một dục tưởng. 2. 80 năm đắp y phấn tảo, không một niệm cống cao. 3. 80 năm đắp y phấn tảo, không hề thọ y của cư sĩ. 4. 80 năm khất thực, không hề thọ cư sĩ thỉnh. 5. 80 năm khất thực, chưa từng bỏ thứ tự. 6. 80 năm chưa từng nhìn mặt một người đàn bà. 7. 80 năm chưa từng vào phòng tỳ kheo ni. 8. 80 năm chưa từng nói chuyện với tỳ kheo ni. 9. 80 năm chưa từng nuôi sa di. 10. 80 năm chưa từng uống một miếng thuốc. 11. 80 năm ngồi kiết già chưa từng dựa vách. 12. Trong vòng 3 ngày đêm chứng 3 quả vị. 13. Ngài Bạc Câu La ngồi kiết già nhập niết bàn. Atula. Vua Atula bạch Phật: biển có 8 pháp đặc biệt. 1. Từ đáy trở lên dần dần càng rộng. 2. Thủy triều không sai thời. 3. Sâu không thấy đáy, rộng không thấy bờ. 4. Trăm sông chảy về thành một vị mặn. 5. Vô lượng trân bảo. 6. Có chúng sanh thân lớn tới 700 do tuần. 7. Không dung chứa tử thi. 8. Năm sông lớn ngày đêm chảy về thành một, tên chung là biển. Atula chúng con ở trong biển không bị suy thoái về tuổi thọ, sắc tướng, sức mạnh và hoang lạc, nên chúng con thích sống ở đó. Bạch Thế Tôn, chánh pháp có gì khiến các tỳ kheo vui tu? Phật đáp: chánh pháp Như Lai cũng có 8 vị tằng hữu. 1. Cũng có dần dần học, dần dần hành, dần dần đoạn trừ, dần dần giáo hóa. 2. Bốn chúng đã thọ cấm giới, dù vì thân mạng không dám hủy phạm. 3. Chánh pháp sâu không đáy, rộng không bờ. 4. Phật pháp mông minh mà chỉ có một vị, từ vô dục được giác và tịch tỉnh. 5. Vô lượng trân bảo, 4 niệm xứ, 5 căn, 5 lực, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 7 giác chi, vân vân. 6. Trong Phật pháp có thánh chúng Đại Oai Thần, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vân vân. 7. Như biển cả không dung tử thi, Phật pháp không dung những phi phạm hạnh. 8. Các dòng họ sang hèn xuất gia học đạo đều vào một biển tăng hải. Vua Atula bạch Thế Tôn: 8 pháp vị tằng hữu của Thế Tôn thật vi diệu. Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thủ trưởng giả: 500 trưởng giả tới lễ Phật ở rừng Hòa Lâm. Phật hỏi thủ trưởng giả: ông dùng pháp nào để nhiếp hóa đại chúng này?
Thưa, tứ nhiếp pháp.
Hay lắm, nhiếp hóa chúng sanh không thể ngoài 4 pháp ấy. Trưởng giả ra về, gặp ai cũng thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng và hoan hỷ. Vào trong nhà, ông ngồi kiết già tu từ bi hỷ xả, biến khắp thế gian, thành tựu và an trụ. Bấy giờ, thiên chúng nhóm tại pháp đường khen ngợi thủ trưởng giả. Tỳ sa môn đại thiên vương sắc tướng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, tới bảo thủ trưởng giả: ông có đại thiện lợi, đại công đức, thiên chúng đang nhóm họp ở đại pháp đường để ca ngợi ông. Thủ trưởng giả im lặng, giữ gìn định tâm, không nhìn đến thiên vương. Sáng hôm sau, một tỳ kheo đi khất thực ngang qua, trưởng giả xa trông thấy, thỉnh vào cúng dường. Tỳ kheo nói: trưởng giả có đại thiện lợi, đại công đức. Thế Tôn ở giữa đại chúng khen ngợi ông đã an trụ và thành tựu bốn vô lượng tâm. Bạch Tôn giả, trong chúng lúc ấy có người tại gia chăng?
Không, nhưng nếu có thì làm sao?
Bạch Tôn giả, ai không tin lời Thế Tôn sẽ chịu quả khổ. Ai tin lời Thế Tôn sẽ tới đây lễ bái cung kính quấy rầy, con chẳng thích. Tỳ kheo trở về trình bày sự việc với Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Thủ trưởng giả có pháp vị tặng hữu, vô cầu vô dục. Công đức trì giới. A Nan bạch Thế Tôn: Giữ giới ích lợi gì?
Sẽ không hối hận.
Tâm an ổn dễ định tĩnh. Do đây thấy biết sáng suốt. Thấy biết như thật đưa đến nhàm chán, vô dục và giải thoát. Này A Nan, các pháp làm nhân cho nhau, tăng trưởng lẫn nhau. Nhờ giữ giới, phạm hạnh thành lập, mới có định tuệ đưa đến bờ kia. Dưới đây là lời giải rộng của Hòa Thượng Thích Minh Thông đăng trên báo Giác Ngộ. 1. Thâu nhiếp vào tăng. Giới luật là yếu tố cần thiết để một tỳ kheo làm mô phạm cho trời người vững chãi trên con đường giải thoát. Giới luật không phải là điều kiện gượng ép hay bó buộc, mà hoàn toàn mang tính chất tự giác, tự phát nguyện thọ trì. Thọ giới tỳ kheo là chính thức gia nhập tăng số, là một thành viên ưu tú bước vào địa vị chúng trung tôn, một trong ba ngôi báo. Giới luật nghiêm cẩn tạo một môi trường an ổn vững vàng, bảo trì sự tồn tại của tăng đoàn. 2. Khiến tăng hoan hỷ. Hương thơm của giới phẩm bay khắp mười phương, dù ngược chiều gió vẫn lan xa. Trong kiếp sống vô minh, giới luật cần thiết như đi đêm cần đèn đuốc. Tăng già được tô đậm nét uy nghiêm thuần nhã. Uy tín ngôi Tam Bảo được nâng lên. Tai nghe mắt thấy một pháp khí, lòng người đã mừng rỡ bao nhiêu. Huống chi được sống chung với các thánh nhân, thật là một hạnh phúc hiếm có. 3. Khiến tăng an vui. Tục ngữ có câu: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Người xuất gia cắt ái từ thân, chung sống với các bạn đồng lý tưởng. Lỡ một tỳ kheo bị phiền não chế ngự, ba nghiệp theo ma, Phật bắt buộc cả đại chúng phải răn nhắc, khuyến tấn, dạy sám hối. Một người không thanh tịnh, cả chúng không được bố tát. Nếu vi phạm tới mức độ như thương tích nặng, chỉ cái cổ họng còn hơi thở, thì tăng chúng phải hợp sức chữa trị. Nếu bị chặt đứt đầu rồi, thì chẳng những mất đi một phần tử trong đoàn thể, mà cả đoàn thể phải chung gánh chịu sự nhục mạ chê bai của thế gian. Thiếu quy củ nề nếp, giáo đoàn sẽ bị xáo trộn, trong nát rửa, ngoài khinh rẻ. Nếu không chỉnh đốn kịp thời, sớm muộn cũng tan rã. Cho nên, giới luật quan hệ vô cùng đến sự an ổn của đại chúng. 4. Chưa tin khiến khởi lòng tin. Ngọn đuốc chánh pháp toàn do tăng ni thắp sáng. Đây là nơi trông mong duy nhất của những chúng sanh không nơi nương tựa, đang bị chìm đắm trong sông mê biển khổ. Vớ được con thuyền giác ngộ này, hẳn đem cả thân mạng phó thác. Đức Phật nhập diệt đã lâu, hình ảnh toàn trí toàn năng toàn thiện nay đã phai mờ. Tỳ kheo đầy đủ oai nghi, phạm hạnh thanh tịnh,
có thể thay Phật tuyên dương giáo pháp. Hình tướng đoan nghiêm của Tăng Bảo phát khởi lòng tin cho chúng sanh, như những người chết đuối được thấy một lái thuyền khỏe mạnh đến cứu vớt. Giới luật khiến chúng sanh tin Tăng Bảo là hình ảnh sống động của Đức Phật, đảm đương trách nhiệm lèo lái con thuyền giải thoát. Những bài thuyết pháp khó được hưởng ứng nếu chính người nói đã bị quần chúng miệt thị. Phải có giải pháp kiện toàn tăng sự mới có thể khiến người chưa tin khởi lòng tin. 5. Đã tin khiến tăng trưởng. Giới luật là bước chấn song vững chắc. Hành giả do đây không tạo nghiệp xa ngã. Thân miệng ý thanh tịnh thì tâm an định. Kinh thường thí dụ: nước lặng thì ánh trăng hiện rõ. Tâm định phát tuệ. Ba vô lậu học tuy mật thiết với nhau như đỉnh ba chân, nhưng Phật vẫn cho chúng ta tập dần, bắt đầu từ giới luật. Tuệ giác của tỳ kheo lấy khéo trì thánh giới làm căn bản. Người đời gieo hạt giống chánh tín vào ruộng phước Tăng Bảo, hẳn là đầy đủ màu mỡ để hạt giống nảy mầm và phát triển. Lòng tin càng sâu dày vững chắc nếu được thấy tăng ni thanh tịnh hòa hợp, lời nói hành động đúng pháp. Họ sẽ không bị lung lay vì những phỉ báng hủy nhục của các ngoại đạo tà kiến. Nghiệp báo xấu xa của một vài cá nhân mục nát không thể khiến họ thay đổi. Từ tính căn phát sanh tính lực, họ sẽ là những hộ pháp dũng mãnh. 6. Điều phục kẻ khó điều phục. Giới luật là thước đo hành vi ngôn ngữ có đúng với thể thức của một vị tăng không. Con người ương ngạnh, không chịu nhận tội, không chịu sám hối, tăng không điều phục được. Đức Phật dạy đại chúng yết ma đuổi đi, không dung túng giặc ở trong nhà. Theo chế độ tăng già, những quyết nghị này sẽ được nơi nơi tôn trọng. Người vi phạm không thể có chỗ dung thân. Những ai còn có chút tâm tu hành, chịu sám hối, chịu sửa đổi, thì tăng chúng phải khuyên can, tận tình dẫn dụ, như pháp xử trị, mong cho người bệnh sớm an lành. 7. Người biết thẹn hổ được an vui. Biết thẹn hổ là biết tự trọng. Tham sân si là tánh phàm phu. Sát đạo dâm vọng là nghiệp thú vật. Biết tự tánh mình là Phật, đâu có thể để những duyên hèn ô lụy. Giới luật nghiêm chỉnh, hơi chút vi phạm liền lo sợ, như đang ôm phao nổi đi biển mà biết rằng chiếc phao của mình đã bị châm kim. Phải sám hối ngay mới an tâm. Những bậc này thấy ai sơ sót, dù chỉ chút oai nghi, cũng vội nhắc nhở. Bởi vì con mắt trí tuệ, biết phao lũng không thể bền, nên rất xót thương người lạc bước. Bao giờ đại chúng ai nấy đầy đủ giới luật, người biết thẹn hổ mới an vui. 8. Đoạn hoặc lậu hiện tại. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói: vọng tâm là nguồn ác, vọng thân là rừng tội. Tâm phàm phu đủ 84.000 phiền não. Ba độc tham sân si kích thích thân miệng ý tạo nghiệp đọa lạc. Phật đặt ra giới luật để câu thúc thân và miệng, ngăn chặn ác nhân, tránh ác quả. 9. Đoạn hoặc lậu vị lai. Không được hiện hành, các chủng tử mòn dần, văn tư tu tuệ phát triển. Như người làm vườn, trồng cây thì cỏ dại mất chỗ. Năng lực giới định tuệ vững chắc, bảo đảm giải thoát. 10. Khiến chánh pháp cửu trụ. Giới luật là hàng rào ngăn chặn những hư đốn, bảo vệ sự thanh tịnh hòa hợp, khiến ngôi trụ trì Tam Bảo không bị hư hủy. Đức Phật trao vận mạng Phật Pháp cho Tăng Ni, di chúc phải vâng thờ giới luật làm thầy. Chỉ có giới luật mới hàng phục được ma quân trong ngũ trược ác thế. Những ai có hoài bão nối thịnh dòng thánh, đền trả bốn ân cứu giúp ba cõi, không thể không nghiêm trì giới luật. Nguyện cầu Tam Bảo hương lâm, Pháp Luân thường chuyển, mười phương chúng sanh đồng thành Phật Đạo.